Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì một lần nữa được trở lại với sách Khải Huyền. Chúng ta được nhắc lại là khi bắt đầu sách Khải Huyền thì sứ đồ Giăng đã tuyên bố rằng phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta là những người được phước vì chúng ta là những người đã đọc và đã học lời tiên tri trong sách quý báu này. Hôm nay chúng ta đến bài số 204 và đang học Khải Huyền đoạn thứ 17 với sự mặc khải rất màu nhiệm được ban cho sứ đồ Giăng, là bài học dưới tựa đề Hủy diệt mãi dâm thuộc linh, và hôm nay đến phần số 5. Chúng ta đang học trong Khải Huyền đoạn 17 về sự hủy diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu cuối cùng trên trái đất. Đây là hệ thống tôn giáo toàn cầu mà Antichrist và Satan gây dựng để khuyến dụ lừa dối tất cả những người còn trên đất trong 7 năm đại nạn và đang từ khước không quy phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 17 từ câu 1 tới câu số 18 với bài học Hủy diệt mãi dâm thuộc linh phần 5. Bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó ghi một tên là sự màu nhiệm, Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: Sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến, khi vị ấy đến cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới cho con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Trong những bài học trước, chúng ta đã thiết lập rằng trong 7 năm đại nạn là thời gian cuối cùng trong lịch sử của con người, thì sẽ có một hệ thống tôn giáo toàn cầu có ảnh hưởng rất sâu rộng ở mọi nơi và là công cụ của Satan được Antichrist sử dụng để chinh phục toàn thế giới. Đây là một hệ thống tín ngưỡng bắt nguồn từ tháp Ba Bên ngày xưa, khi con người lần đầu tiên họp lại chung với nhau trong một hệ thống cộng đồng để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Như đã ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu số 3, người này nói với người kia rằng: Hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa, Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Và từ trong vùng đất ba bên ra một hệ thống tôn giáo của con người mà Kinh Thánh gọi là Babylon. Đây là hệ thống tôn giáo con người tìm cách để thay thế Đức Chúa Trời qua sự thờ lại hình tượng với những đối tượng do con người đặt ra, trong đó thường có một mẹ một con trở nên thần thánh khi người con chết đi và sống lại. Hệ thống thờ Semiramis và người con là Tammuz của Babylon bắt đầu từ thời của Nimrod ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 10. Cho đến sự thờ thần Ba Anh và Asherah trong suốt thời Cựu Ước có thể thấy được qua lịch sử của dân Israel. Đây là sự thờ hình tượng với đối tượng là mẹ nữ vương trời, còn con là thần nhân, được nhắc lại ở trong Ezechiel đoạn 8 câu số 14 và Jeremy đoạn 7 câu 18 và đoạn 44 từ câu 17 tới câu 19 và câu 25. Và trong suốt lịch sử của Hội Thánh, chỉ một thời gian ngắn sau khi Hội Thánh được thành lập, thì sự thờ phượng hình tượng cũng đã len lỏi vào trong Hội Thánh với sự thờ phượng Đức Mẹ và Đức Con của Giáo hội Công giáo La Mã đi song song trong lịch sử cho đến ngày nay. Và trong thời gian cuối cùng của lịch sử con người, trong 7 năm đại nạn, thì hệ thống tôn giáo toàn cầu là một hệ thống kết nối những tôn giáo tín ngưỡng khác nhau để hiệp lại trong sự thờ thần tượng và cuối cùng đem đến sự thờ phượng Antichrist. Trong đoạn 17, sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng thì hệ thống tôn giáo toàn thế giới này được gọi là con đại dâm phụ và có thể được nhận diện với địa điểm mà sứ đồ Giăng được ban cho trong sự mặc khải. Đoạn 17 câu số 9, đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà đã ngồi lên. Và câu số 18, người đàn bà ngươi đã thấy tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Một địa điểm, một thành lớn nổi tiếng vì được đặt để trên bảy ngọn núi hay là bảy ngọn đồi là thành phố Roma hay là Rome ở trong đế quốc La Mã thời xưa hay là nước Ý đời lợi ngày nay. Nghĩa là hệ thống tôn giáo toàn cầu trong 7 năm đại nạn sẽ đặt trung tâm điểm tại Rome, sẽ có tổng hành dinh tại Rome và là một hệ thống tôn giáo đầy lễ nghi, đầy hình thức, đầy sự thu hút, đầy tổ chức và đầy phép lạ, sẽ có rất nhiều sự hiện thấy và thuyết phục lừa dối nhiều người. Hệ thống tôn giáo toàn cầu là một hệ thống tóm gồm tất cả những hệ thống của tôn giáo lớn nối liền với nhau, có nhiều khuôn mặt và rất đa diện, nhưng sẽ nối kết với nguồn cội, đó là sự thờ hình tượng ra từ gốc ba bên Babylon, bày tỏ trong nhiều hình thức trong lịch sử con người, nhưng trong thời gian cuối cùng sẽ bày tỏ rõ ràng với một hệ thống tôn giáo có tổng hành dinh tại thành phố Rome hay là Roma hay là La Mã. Giáo hội Công giáo La Mã sẽ giữ phần rất lớn trong sự tổ chức và phát triển hệ thống tôn giáo toàn cầu, vì ngay trong đế quốc La Mã thời xưa nối dài cho đến thời điểm ngày nay và có lẽ sẽ kéo dài cho đến thời gian cuối cùng trong 7 năm đại nạn. Giáo hội Công giáo La Mã đã có mặt trong toàn lịch sử với địa điểm trung ương là thành phố Vatican nằm tại thành phố Rome, là thành phố mà sứ đồ Giăng đã ghi lại, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua thế gian, là nơi có 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Người đàn bà ở đây là điều mà chúng ta đang học, là hệ thống tôn giáo toàn cầu trong 7 năm đại nạn. Và sự mặc khải trong Khải Huyền đoạn thứ 17 là giúp chúng ta trả lời câu hỏi kết quả của hệ thống tôn giáo thế gian sẽ là gì? Và khi sự thờ phượng chân chính đối với Chúa trên căn bản của ân điển và sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá bị thay đổi, chuyển hình thành một hệ thống mà đáp ứng được với nhu cầu của loài người nhưng hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh thì sao? Sự cuối cùng của những người đặt niềm tin và sống trong hệ thống này sẽ ra như thế nào? Vì sự mặc khải này ban cho sứ đồ Giăng là một sự mặc khải rất lạ lùng, cho nên thiên sứ giải thích cho sứ đồ Giăng về sự liên hệ mật thiết giữa hệ thống tôn giáo này và Antichrist, tức là con thú. Chúng ta đã nhận diện trong những bài học trước, đó là Satan sẽ hiện thân trong Antichrist và làm việc đầy quyền phép qua tiên tri giả, và bây giờ chúng ta thấy rõ thêm hệ thống mà Satan sẽ dùng. Đó là hệ thống tôn giáo toàn cầu, được gọi là hệ thống của Babylon lớn, là con đại dâm phụ. Chúng ta trở lại từ câu số 7. Thiên sứ bảo tôi rằng, sau ngươi lấy làm lạ, ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà, cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy, trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế. Thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Chúng ta đã học trước đây trong những bài học của Khải Huyền, đó là con thú tức là Satan hiện thân trong Antichrist và cũng trong đế quốc mà Antichrist sẽ lãnh đạo, là con thú 7 đầu và 10 sừng. 7 đầu tượng trưng cho 7 đại đế quốc trong lịch sử của con người, đó là Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp, La Mã và La Mã phục hồi trong thời gian cuối cùng. Và 10 sừng tượng trưng cho sự phát hiện cuối cùng của Hợp quốc Âu Châu gồm có 10 nước. Bây giờ Thiên Sứ giải thích để Sứ Đồ Văn có một cái nhìn tổng quát về lịch sử của đế quốc cuối cùng, tức là đế quốc La Mã. Câu số 8. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Đế quốc La Mã có một quá khứ. Con thú mà ngươi đã thấy trước có. Chúng ta biết rằng đế quốc La Mã đã hiện hữu trong lịch sử của con người và là đế quốc thứ 6 trong 7 đại đế quốc trong lịch sử mà chúng ta vừa kể tên. Nhưng đế quốc La Mã có một thời gian biến mất trong lịch sử. Con thú mà ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Chúng ta biết rằng sau thế kỷ thứ 4 thì đế quốc La Mã bị tàn lụi và biến đi. Không bị ai chinh phục, không có một đế quốc nào thắng hơn và thay thế, nhưng chỉ tàn lụi trong lịch sử mà thôi. Và đế quốc La Mã sẽ tái xuất hiện trong thời gian cuối cùng, sẽ được tái thiết lập trong 7 năm đại nạn, với quyền năng của Satan, với sự xuất hiện của Antichrist. Cho nên Thiên Sứ nói nó sẽ từ dưới vực đi lên. Nhưng đế quốc La Mã sau khi xuất hiện trong thời gian cuối cùng trong 7 năm đại nạn, thì sẽ bị tiêu diệt cùng với Antichrist trong một thời gian rất ngắn hạn. Cho nên Thiên Sứ nói tiếp, nó sẽ từ dưới vực đi lên và đi đến chốn hư mất. Cho nên hình ảnh này là hình ảnh tóm tắt lịch sử của đế quốc La Mã trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Và khi đế quốc cuối cùng này xuất hiện, tức là khi Antichrist thành lập trở lại đế quốc La Mã, thì cả trái đất sẽ ngạc nhiên và kính phục. Điều đó Sứ Đồ Văn ghi lại, những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ. Tức là những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa, họ là những người ngạc nhiên, thích thú. Vì đây là một dữ kiện rất lớn, một thành công rực rỡ trong bình diện chính trị và quân sự toàn cầu. Nhưng những người tin Chúa thì biết câu chuyện và biết tương lai nên cũng sẽ không ngạc nhiên và cũng không thích thú. Họ biết là khi thời điểm này xảy ra thì 7 năm đại nạn sẽ chóng đến và thế giới sẽ bước vào sự hủy hoại cuối cùng. Cho nên trong thời gian cuối cùng, đế quốc La Mã thời xưa sẽ được hồi phục trở lại và thành hình trong một hợp quốc Âu Châu gồm có 10 nước. Từ trong hợp quốc này sẽ ra một lãnh đạo toàn thế giới, đó là Antichrist, và là người sẽ sử dụng hệ thống tôn giáo toàn cầu với trụ sở tổng hành dinh ở tại thành phố La Mã hay thành phố Rome ngày nay. Và để cho Sứ Đồ Văn có thể hiểu rõ hơn về sự mặc khải, Thiên Sứ giải thích trong câu 10. Nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến, khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. Khi nói tới La Mã hay là Rome thì Thiên Sứ muốn phân biệt. Thứ nhất là hệ thống tôn giáo toàn cầu căn cứ tại Rome, La Mã mà chúng ta vừa học. 7 cái đầu tức là 7 ngọn núi và địa điểm là thành lớn mà con đại dâm phụ ngồi cai trị, tức là Rome, Roma là thành phố trên 7 ngọn đồi. Nhưng Thiên Sứ cũng nói thêm, Rome, Roma không phải chỉ là hiện thân cuối cùng của hệ thống tôn giáo, nhưng cũng là hiện thân cuối cùng của hệ thống chính trị quân sự thế giới. Cho nên Thiên Sứ nói, nó cũng là 7 vị vua nữa. Và về 7 vị vua này thì Thiên Sứ giải thích cho Sứ Đồ Văn, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Chúng ta đã vừa nhắc đến, trong lịch sử thế giới có 7 đế quốc liên hệ đến dân sự Chúa là dân Israel và được dùng trong thời khóa biểu của chương trình Nước Đức Chúa Trời. Và thời điểm hiện tại là thời điểm của Sứ Đồ Văn đang ở đảo Bác Mô. Cho nên Thiên Sứ cho thấy lịch trình của thời gian trong 7 đế quốc đó, có 5 đế quốc đã thuộc về quá khứ đối với Sứ Đồ Văn, 5 vị trước đã đổ. 5 đế quốc đó là Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Ba-Tư và Hy Lạp. 5 đế quốc đã qua đi trong dòng lịch sử. Thiên Sứ nói tiếp, 1 vị hiện có, đó là đế quốc La Mã trong thời gian của Sứ Đồ Văn. Đây là đế quốc đang bắt bớ đạo Chúa và đầy Sứ Đồ Văn ra đảo Bác Mô, nơi mà ông đang nhận sự hiện thấy. Nhưng còn một đế quốc tương lai, còn 1 vị nữa chưa đến. Sau thời gian của Sứ Đồ Văn, thì còn 1 đế quốc nữa sẽ hiện ra trong lịch sử của con người trong thời gian cuối cùng. Đó là đế quốc La Mã được phục hồi trong thời gian 7 năm đại nạn. Nhưng thời gian của đế quốc cuối cùng trong lịch sử rất ngắn, cho nên Thiên Sứ nói cũng chẳng còn được bao lâu. Đế quốc La Mã phục hồi trong thời gian cuối cùng cai trị với Antichrist chỉ trong 7 năm, đó là 7 năm đại nạn. Cho nên tiến trình của đế quốc thế giới so sánh với thời gian hiện tại là thời gian của Sứ Đồ Văn tại đảo Bác Mô thì rất rõ ràng theo câu số 10 như Thiên Sứ đã phán. Nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Trong 7 đế quốc toàn thế giới, thì 5 đế quốc đã qua trước thời của Sứ Đồ Văn. 1 đế quốc đang hiện có với Sứ Đồ Văn, đó là đế quốc La Mã. Và còn 1 đế quốc sẽ đến trong tương lai, đó là đế quốc La Mã được phục hồi. Hiệp quốc Âu Châu ra từ 10 nước liên hệ đến Đế quốc La Mã thời xưa sẽ xuất hiện trong tương lai và cai trị 7 năm, so với 6 đế quốc trước đó thì chẳng bao nhiêu năm, rất là ngắn hạn. 7 đế quốc được liệt kê không phải là 7 đế quốc duy nhất trong lịch sử con người toàn cõi trái đất, vì có những đế quốc rất lớn như đế quốc Trung Hoa, như đế quốc Mông Cổ, như đế quốc Ấn Độ, và có những nền văn minh cổ rất lớn như ở Nam Mỹ, nền văn minh của người Inca chẳng hạn. Nhưng đây là những nền văn minh, những đế quốc không có liên hệ trực tiếp đến lời của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Chúa và sự liên hệ trong thời khóa biểu của Chúa dùng nối kết với tuyển dân của Đức Chúa Trời, đó là dân Do Thái. Lịch sử của dân Do Thái được dùng để làm thời khóa biểu cho chương trình của Đức Chúa Trời thiết lập nước Chúa trên đất, cai trị bởi đấng được Chúa sức dầu, đó là đấng Mêsi, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể thấy được lịch sử của thế giới tóm tắt trong pho tượng của vua Nebuchadnezzar trong Daniel đoạn thứ 2. So sánh với sự mặc khải, với lời giải thích của thiên sứ đối với sứ đồ dân, chúng ta thấy các điểm tương đồng rất rõ ràng. Daniel đoạn 2 câu thứ 36 trở đi. Đó là điểm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng vàng. Đó là nước Babylon. Trước đế quốc Babylon thì có đế quốc Ai Cập và đế quốc Assyria. Nhưng thời khóa biểu cho chương trình của Chúa được ban cho vua Nebuchadnezzar thì bắt đầu từ nước Babylon. Tiếp tục trong câu 39. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất. Đó là sau đế quốc Babylon thì là đế quốc Medo-Ba-Tư, sau đó là đế quốc Hy Lạp. Câu số 40. Là có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Đó là đế quốc La Mã. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt trộn với đất sét, ấy là chúng nó trộn với nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Đó là đế quốc cuối cùng, đế quốc La Mã được phục hồi, gồm có 10 nước, như là 10 ngón chân, là một sự trộn lẫn của 10 nước có hệ thống chính trị khác nhau, như sắt pha lộn với đất sét. Nhưng hình ảnh của sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự thiết lập nước Ngài trên đất rất rõ ràng, từ câu 44. Trong đời các vua này, trong thời điểm của 10 ngón chân, nghĩa là 10 vua cuối cùng, là đế quốc La Mã được phục hồi dưới Hợp quốc Âu Châu của 10 nước. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy, hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến, điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Như vậy có 7 đế quốc trong lịch sử của con người. Và đế quốc thứ 7 là đế quốc La Mã được phục hồi, gồm có 10 nước của cộng đồng Âu Châu. Từ nơi đó ra Antichrist, thời gian cai trị của Antichrist và của đế quốc cuối cùng, đế quốc thứ 7, sẽ là 7 năm đại nạn, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, lập nước Ngài trên đất. Như theo lời của tiên tri Daniel, trước khi hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng, sẽ đánh tan và hủy diệt hết tất cả các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Nghĩa là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và lập nước Ngài trên đất thì sẽ chấm dứt hoàn toàn lịch sử của con người. Tất cả quyền cai trị của con người bày tỏ ra trong 7 đế quốc sẽ bị tan nát và như gió thổi rơm rác trôi đi tất cả. Nhưng trong sự mặc khải với sứ đồ dân, thiên sứ muốn giải thích thêm về sự liên hệ giữa Antichrist và đế quốc La Mã cuối cùng. Cho nên giải thích cho ông thêm chi tiết ở trong câu số 11. 9 con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7 và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Đây là phần kinh thánh mới đọc thì thấy hơi khó hiểu, nhưng nếu chúng ta chịu khó phân biệt một tí thì cũng không đến nỗi. Thiên sứ đã phân biệt cho sứ đồ dân thấy lịch sử của đế quốc La Mã, trong đó có quá khứ, sẽ biến đi, rồi sẽ trở lại, rồi sẽ bị hủy diệt. Thiên sứ cũng nói về lịch sử thế giới chung qua 7 đại đế quốc và nhấn mạnh rõ ràng, 5 đế quốc đã qua rồi, hiện tại đối với sứ đồ dân là đế quốc La Mã, và tương lai thì còn một đế quốc nữa, nhưng sẽ cai trị ngắn hạn mà thôi. Bây giờ thiên sứ muốn phân biệt giữa Antichrist với đế quốc mà ông cai trị, vì chữ con thú được dùng cho cả cá nhân của Antichrist và cho cả hệ thống cai trị toàn thế giới. Đằng sau Antichrist là cả một sự thể hiện quyền lực tối hậu của Satan, là cả một hệ thống cai trị của Satan. Cho nên nói rằng, đúng ra thì phải kể Antichrist là một hệ thống riêng biệt, vì không phải là một phần của 10 nước cuối cùng, tức là đế quốc thứ 7, đế quốc La Mã được phục hồi. Antichrist phải là quyền lực thứ 8, vì đế quốc cuối cùng là đế quốc thứ 7 trong lịch sử con người. Đế quốc này gồm 10 nước cộng đồng Âu Châu, nhưng Antichrist xuất hiện trong thời điểm của 10 nước này, đáng ra phải kể là một quyền lực thứ 8 mới đúng, nhưng song song với đế quốc thứ 7 và cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên Antichrist là quyền lực thứ 8, phân biệt với đế quốc La Mã phục hồi, nhưng cùng thời điểm với đế quốc thứ 7, và tất cả sẽ bị hủy diệt cùng một lúc khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cho nên lời Thiên Sứ nói rất rõ ràng. Chính con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Sự liên hệ mật thiết giữa Antichrist và đế quốc cuối cùng, đế quốc La Mã phục hồi, là 10 nước Âu Châu, rất là rõ ràng trong câu số 12. Và 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. 10 nước cuối cùng này sẽ xuất hiện cùng thời điểm với Antichrist, cùng cai trị trong một thời gian rất ngắn ngủi với Antichrist là 7 năm. Và đây là điều tương lai sẽ xảy đến. Cho nên, 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Một giờ ở đây là để nhấn mạnh tính cách ngắn ngủi của 7 năm cai trị trong thời gian đại nạn so sánh với những đế quốc trước đó. Như câu số 10, Thiên Sứ đã nói chẳng được bao lâu, và câu số 12, chỉ trong một giờ. Nhưng nói về 10 nước trong đế quốc cuối cùng, thì Thiên Sứ nói rằng chúng cũng một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Ở đây không giới hạn về chỉ 10 nước cuối cùng mà thôi, nhưng tóm tắt tất cả công việc và mục đích của 7 đế quốc trong lịch sử của con người. Đó là cùng mục đích, một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Đây là câu quan trọng vì nhấn mạnh đến mục đích của tất cả sự giải thích của Thiên Sứ, đó là tất cả lịch sử của con người từ trước đến bây giờ, qua 7 đế quốc, qua đế quốc La Mã mà Sứ Đồ Giăng đang sống, qua 10 nước cuối cùng dưới quyền của Antichrist, chỉ có một mục đích mà thôi, đó là trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Đây là mục đích cuối cùng của cả lịch sử nhân loại. Chúng ta đang nói về sự tà dâm thuộc linh, hình ảnh mà Thiên Sứ đang giải thích. Đó là hình ảnh của con đại dâm phụ, là một hệ thống tín ngưỡng của con người từ trước cho đến cuối cùng, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, và bây giờ bày tỏ ra sự liên hệ mật thiết với Antichrist trong hệ thống của Satan. Thì hệ thống cai trị thế giới của Satan được bày tỏ ra trong 7 đế quốc trải dài trong toàn lịch sử thì cũng chỉ cho một mục đích mà thôi, đó là giao quyền phép mình cho con thú để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nghĩa là lịch sử của con người chỉ hoàn toàn cho một mục đích, đó là một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Cho nên lịch sử của con người, lịch sử của hệ thống tôn giáo tín ngưỡng của con người, không phải là một hệ thống hướng thượng tìm cầu Đức Chúa Trời, nhưng là cả một hệ thống sống cho Satan, thờ phượng hình tượng, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và lịch sử của chánh quyền cai trị của con người cũng là hệ thống sống cho Satan, dưới quyền của Satan, đồng một lòng, đồng một ý để đeo đuổi mục đích của Satan. Và sự hiện thân cuối cùng của Satan, sự tổng kết mục đích cuối cùng của Satan, sự bày tỏ tột đỉnh của sự chống nghịch của Satan và của tất cả con người, đó là hình ảnh của Antichrist. Cả lịch sử của con người, chính trị, thương mại, quân sự, kinh tế, cả hệ thống tôn giáo của con người, tất cả mọi sự thờ phượng, đều là để đóng góp vào công cuộc của Satan, gây dựng cơ đồ cho Satan và tích cực chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên sự mặc khải của Khải Huyền đoạn thứ 17 rất là quan trọng, và lời giải thích cặn kẽ của Thiên Sứ cho Sứ Đồ Giăng là điều rất cần thiết để giúp cho chúng ta hiểu tại sao phải có sự phán xét cuối cùng, phải có sự hủy diệt tất cả, phải bài trừ nguyên cả một hệ thống của con người và phải chấm dứt lịch sử là cả một tiến trình trong đó con người đã dâng trọn tất cả cho Satan, cho mục đích của Satan. Và hình ảnh gói ghém cho chúng ta thấy đối tượng của sự phán xét của Đức Chúa Trời, đó là con đại dâm phụ cởi trên con thú. Hệ thống tôn giáo thờ phượng của con người bắt đầu từ ba bên Babylon cho đến thời điểm cuối cùng bộc phát trong hệ thống tôn giáo toàn cầu. Và lịch sử của sự cầm quyền trên đất qua 7 đại đế quốc cũng chỉ cho mục đích, đó là một lòng một ý sống cho Satan và cuối cùng bày tỏ tự trung trong sự thờ phượng Antichrist, giao phó tất cả quyền lực mình cho con thú. tôi được Đức Thánh Linh cảm động. Thiên Sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là Sự Màu Nhiệm Babylon Lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian.
Năm xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quên lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, chùa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh đánh chìm ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quên lối. Phiêu du tháng năm